Chỉ mới 2 năm trước, gia đình Shashi đã phải rời bỏ Iraq với hành trang chỉ vài bộ quần áo khi lực lượng IS chiếm cứ thành phố quê nhà của họ ở Mosul. Họ đã phải trải qua thời gian tị nạn ở Jordan trước khi được tị nạn ở Úc. Là một y tá và là một bà mẹ 3 con, cô Eman Shashi nói khả năng tìm được một chỗ ở là rất khó khăn.
Tôi có thể trò chuyện một chút bằng tiếng Anh, nhưng tôi không biết làm sao để tìm nhà, làm sao để nói chuyện với người khác. Việc tìm nhà ở quả thực quá khó đối với tôi.
Một nhân viên xã hội thuộc tổ chức AMS, Law Bordeaux, đã giúp đỡ gia đình này tìm được một ngôi nhà 3 phòng ngủ ở Bắc Melbourne. Ông Law Bordeaux cho biết có rất nhiều thử thách đối với những gia đình mới đến và không trường hợp nào giống với trường hợp nào.
No rental history, language barrier.
Những khó khăn đó là họ chưa từng đi thuê nhà, nên không có hồ sơ thuê nhà trước đây, rồi rào cản ngôn ngữ, ngoài ra còn tìm hiểu thị trường nhà, giá cả nữa.
Điều này đã buộc chính phủ tiểu bang Victoria cho ban hành một loạt những đoạn phim đăng tải trên mạng bằng 4 ngôn ngữ, hiện có trên trang mạng của Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng của tiểu bang Victoria. Cô Catherine O'Grady của AMS là người tham gia thực hiện những đoạn phim này. Cô cho biết trên những đoạn phim đã ghi rõ quyền và trách nhiệm của những người đi thuê nhà, thậm chí đưa thông tin làm thế nào để yêu cầu tu sửa và bảo trì nhà.
Họ có thể truy cập vào xem những đoạn phim đó nhiều lần bằng ngôn ngữ của họ và hiểu các bước đơn giản để bảo đảm họ đáp ứng được yêu cầu của chủ nhà, đồng thời cũng hiểu về trách nhiệm của chủ nhà.
Luật sư bất động sản Dennis Netoff nói, những đoạn phim sẽ giúp các di dân đối phó với các chủ nhà ranh mãnh thường xem những người đi thuê thiếu thông tin là những con mồi để trục lợi.
Chẳng hạn khi người thuê nhà yêu cầu sửa chữa thì chủ nhà lại đe dọa lấy lại nhà. Họ có thể bị đối xử tệ ngay khi bắt đầu thuê nhà và họ thường rất sợ chuyện phải gặp chính quyền.
Đối với những di dân như cô Saytue Moro, người đến Úc từ trại tị nạn tại biên giới Thái Lan và Myanmar, đối với cô, sống trong ngôi nhà bằng gạch cũng là một điều rất xa lạ.
Tôi từng sống trong những ngôi nhà có mái làm bằng tre và lá cây, và tường nhà cũng được làm bằng nguyên liệu như vậy. Cho nên chúng tôi ai cũng có thể tự xây cho mình một ngôi nhà nhỏ, không cần phải lo lắng về chuyện ký hợp đồng hay làm hợp đồng thuê nhà.
Còn đối với gia đình Shashi và cũng rất nhiều người khác, việc có được một nơi trú ngụ, dù là một nơi ở khiêm tốn, cũng giúp họ cảm thấy an toàn trong quá trình bắt đầu cuộc sống mới. Cô Eman Shashi, 25 tuổi, nói, lần đầu tiên cô cảm nhận một nơi được gọi là nhà sau một thời gian rất dài.
Đầu tiên tôi cảm thấy an toàn, còn giờ tôi thấy hạnh phúc vì tôi có thể bắt đầu cuộc sống mới với gia đình tôi.
Và những điều cần lưu ý trong vai trò người thuê nhà bao gồm, thứ nhất, đọc kỹ hợp đồng thuê nhà. Đây là văn bản bao gồm những quy định về tiền thuê nhà, phương thức thanh toán, thời gian cư ngụ, tiền thế chân và những điều kiện khác. Tiếp theo, người đi thuê được yêu cầu phải trả tiền thế chân. Đây là một khoản tiền riêng biệt với tiền thuê nhà, nhằm bảo đảm quyền lợi cho chủ nhà trong trường hợp người thuê vi phạm hợp đồng. Khi dọn vào nhà mới, hãy dành thời gian đánh giá tình trạng căn nhà. Hãy xem xét kỹ từng phòng và vật dụng trong nhà, bao gồm các phụ tùng, bản lề và đường ống. Sau đó điền vào mẫu đơn đánh giá được sự đồng ý ký tên của cả hai bên. Lưu ý phải giữ lại bản sao mọi giấy tờ, đồng thời hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người thuê nhà. Người thuê nhà có quyền phản đối việc tăng tiền thuê nhà hoặc khiếu nại khi chủ nhà không chịu tu sửa căn nhà của mình.